kêu tôi dạy việc chi vậy?
Bà ngồi xuống đó đi.
Thì có chuyện gì ông cứ nói, tôi nghe mà.
Bà có thấy lụa của mình ngày nay nó khô hơn mấy tháng về trước không? Mặc dù kẻ tốt, tơ chắc, nhưng mà khi ôm tơ, con gái của mình nó thường làm tức lắm. Bà có thấy như vậy không?
Có.
Tại sao vậy?
Thì có lẽ tại con mình nó lơ đỉnh.
Tại sao nó lơ đỉnh?
Tại vì nó... Ông hỏi kỳ quá, ai biết tại sao?
Hồi đó, khi sống xuân tình bắt đầu gợn lên trong trái tim của tuổi cặp kê, bà có những cách lơ đỉnh như vậy không?
Ông muốn nói con gái mình hiện mang tâm trạng đó?
Không riêng của tự, mà tất cả những người con gái trong tuổi nó đều như vậy cả.
Vậy thì mình chọn cho nó một tấm chồng.
Mình phải chọn, nó đã chọn rồi, bà có biết chuyện đó không?
Tôi...
Có lẽ bà đã biết, nhưng bà hài lòng về chuyện đó lắm. Bà cứ mặc cho ai tình nó lôi con gái của mình ra khỏi dòng lễ giao. Bà cứ mặc cho những hạt sương thu làm ua xào thì những lọc nhu chồi nó. Mà vợ chồng của ta đã hết lòng mưa đẩy nắng che, chỉ khổ cho tôi mà. Trong khi tôi không hay biết gì hết thì khắp chợ Hàng Châu thiên hạ rí tay truyền miệng rằng con gái của ta sắp làm mà vô quy của nhà quan.
Miệng lưỡi thị phi mà hơi đau ông bực bội.
Bà đừng tưởng tôi bỏ qua mà lựa lời lắp lim cho xui. Giọng to đã lên rồi đừng tưởng lầm là trận gió thùm. Trong gió có hương làm gì nó làm mà tan nát vàng qua xuân. Con gái của chúng ta mà dám yêu con quan tri huyện.
Con quan tri huyện nào đâu lại con gái chúng ta.
Thường ngày khi tôi đi vắng, có tên thợ săn trai trẻ nào đến đây không?
Có.
Đó, tai họa đó, dòng tố đó, nó sẽ cuốn trắp nóc nhà này.
Thợ săn là thợ săn, con quan tri huyện là con quan tri huyện. Chứ ai biết thợ săn là con quan tri huyện bao giờ đâu. Ai nói lại với ông vậy? Phượng Tường à.
Thôi khỏi, con gái tôi nó không có tội. Tội là bà, có lẽ bà oán hận tôi lắm.
Tại sao tôi lại oán hận ông chứ?
Tại vì tôi không có quỳ lại thanh triều để tìm cái chức quan nho nhỏ, lại đem cái sĩ khí hang tộc mà dệt lụa, rau, làm cho bà phải tảo tần vất vả. Tất cả những người ông đoán thọ thường thường là vì đem tài sức của mình ra để mà thỏa mãn cái tham vọng của đàn bà. Các bà,
kính chào lão bái phu nhân.
Dạ không dám. Dạ kính chào Hà tiên sinh. Dạ mời tiên sinh ngồi nước uống bà.
Dạ khỏi khỏi, không dám phiền phu nhân.
Có lẽ độ này công việc ở huyện đường nó rỗi rảnh, cho nên tiên sinh mới thường hay dạo chơi cho nó khuây khỏa.
Dạ, thật ra ở huyện đường cũng còn nhiều chuyện gấp lắm, việc công mà mình đâu dám quản đãi. Nhưng tôi phải cố gắng đến tìm lão bái và phu nhân để hỏi thăm về việc bạch công tử thường lui tới nhà này.
Ủa, công tử nào? Con cái nhà ai? Xin tiên sinh hãy dạy bảo cho già.
Người là con của đương kim tri huyện
đó bà thấy chưa? Tôi nói tai họa đã tới rồi.
Ông cứ để Hà tiên sinh nói cho hết lời.
Công tử đến nhà này với lớp áo người thợ săn, nếu lão bái phu nhân muốn rành tự sự thì cứ hỏi liễu cô nương để hiểu rõ đuôi đầu.
Chuyện xảy ra như sét đánh ngang đầu, bởi con mình không yên thần vui rùng.
Thưa lão bá và phu nhân, hồi đó tôi nhớ hình như là tôi có nhờ người nhờ người mai mối.
Dạ, dạ tiên sinh có nhờ mai mối đến dò hỏi con Phượng Tường, nhưng mà chúng tôi từ chối.
Dạ, đó là ý kiến của lão bá và phu nhân ngày xưa. Còn bây giờ
dạ, còn bây giờ, dạ, dù cho con gái tôi không yêu bạch công tử thì chúng tôi vẫn giữ ý kiến ngày xưa.
Dạ, sự từ chối là do nơi tiểu thơ hay là do nơi lão bá và phu nhân?
Dạ, tôi làm sao từ chối được Hà tiên sinh.
Ồ, may quá, Vậy ngày mai con sẽ đưa sinh lễ sang đây.
Chi vậy tiên sinh?
Dạ, vì lão bá đã bằng lòng.
Dạ, tôi bằng lòng. Tôi ưng tiên sinh đó. Nhưng không lẽ tiên sinh đi cưới tôi thì nó uổng cuộc đời của tiên sinh quá.
Thôi, các người đừng có giỡn mặt với tôi. Các người đừng mong giữ con gái các người lại để gả cho Bạch công tử. Các người hãy dẫn tay mà nghe lời tôi dạy phân. Vừa rồi đây do sức quỷ của Lĩnh Bất Hoàng, người đã tứ hôn cho Bạch công tử, thành hôn cùng quận chúa Diệp Quý Quyền. Vậy các người trắng trong mắt lên màn xem.
Xin có lời nói với Hà tiên sinh, bởi già này không cần phân biệt biệt phân. Hắc công tử hay Bạch công tử già cũng chẳng cần, chỉ biết già không gả con cho Hà tiên sinh. Dạ, mời tiên sinh dùng nước.
Cảm ơn, rồi các người sẽ thấy.
Đó, tai họa đó, dòng tố đó, tôi nói có sai đâu. Mà bây giờ thì sự tàn phá nó lại gấp đôi.
Ông quá nghiêm khắc đối với con. Tôi sợ con nó còn nhỏ dại, nó hiểu lầm, nó đâm ra buồn tuổi, muốn xa gia đình để sống cho yên thân. Con mình sẽ sa ngã trước sự cám dỗ của bọn con trai. Chính đó, mình vô tình giết hại đời con. Lỗi một phần do giáo dục không khéo léo, nên thường tạo ra cảnh con không thiết tha yêu mến cha mẹ. Chừng đó nó hiểu được mình rồi thì đã muộn ông à.
Thế mà răng dạy con thì bà đã tìm cách bà binh. Thật con hư là tại mẹ.
Ô Phượng Tường.
Anh.
Sao em dừng lại? Sao em nhìn anh với đôi mắt thế kia? Phượng Tường, có gì thay đổi không em?
Anh về đi.
Sao em nỡ đuổi anh? Hai ngày nay anh không tới là vì anh bận đi sang xa. Anh xin lỗi em, từ rày về sau anh không đi xa nữa đâu.
Tốt hơn là anh đừng đi sang nữa.
Phải, anh nghe lời em, anh không sát sanh hại vật.
Nhưng nếu có thể, anh hãy đi sang một chuyến cuối cùng đem về cho em.
Thú gì? Hùm beo tây tượng. Em thích con thú gì anh cũng đem về được cho em cả.
Không, anh đi sang cho em. Anh sang cho em một con dao để em gọt quý tư sầu đã thắt con tim mình xuống máu. Bởi anh là gã thợ săn giỏi gạt loài muôn thú, nên gạt gẫm cả đến em một cô thôn nữ ngu.
Anh đã nhận mình là con quan Phi Huyện Bạch Chân Phong.
nghĩ là anh vẫn gần cách lừa dối em.
Phải.
Thưa công tử, xin công tử vui lòng nhờ quốc học ra khỏi mái nhà của kẻ hèn này ngay.
Phượng tượng em, thôi thường thiên hạ xưa nay muốn gầy dựng một mối tình chân thật, mấy ai tranh được sự dối trá thở ban đầu. Khi vào dòng tình ái, những kẻ hèn hạ thường hay dối lừa người yêu bằng cách nâng địa vị, tư cách mình lên cao hơn cái mà mình đang có, để được người yêu tôn sùng trọng vọng. Còn anh hạ địa vị quyền quy xuống thấp là để người yêu không mặc tám sang hèn. Em ơi, đã đành rằng đó là sự dối trá mà anh cố tình dưỡng phàm, nhưng thử hỏi sự dối trá ấy nên khinh miệt trách phiền hay xứng đáng được khoan hồng.
Tôi không khinh miệt anh, nhưng mà tôi không biết nói sao hết. Anh đi về đi, anh về đi, anh về để cưới Diệp Quận Chúa đi.
Thôi nín đi.
Kệ tôi, để tôi khóc, đừng có dỗ. Anh gạt tôi nhiều lắm rồi đó. Có phải khi dẹp giặc Miêu anh lập công đầu không?
Phải.
Có phải vua ban chỉ tứ hôn cho anh và Quận Chúa không?
Phải. Khi dẹp loạn Đồng Nhân, anh đã cứu được Quận Chúa Diệp Thi Quyên. Lúc giặc đã yên, anh từ chối bổng lộc của nhà Thanh để về Ngao Du Sơn Thủy. Anh là người khỏi phải quỳ khi nghe thánh chỉ, và chẳng sợ bay đầu khi làm phật ý nhà vua.
Ý cha mới về.
À con, hồi nãy cha vừa bước chân ra khỏi nhà, con có thấy già phòng lễ giao nó đi theo cha hay không?
Dạ thưa cha.
Hay là nó vẫn còn ở nhà này? Nó ở đâu cả?
Thưa lão bá.
Ai đây? Ông đã đánh cắp gia phòng lễ giao của tôi, hoặc là con gái tôi đã đánh cắp và tặng cho ông, phải vậy không?
Thưa lão bá, cháu thật muôn vàng đắc tội vì sự có mặt nơi này không chính đại quang minh.
Thưa cha, đây là người thợ săn.
Thợ săn? Ông săn gì? Có phải à cha? Ông săn những trái tim ngon, những trái tim ta dậy những cái lăng đoàn hư tăng quát bốc đoàn tan.
Giả kẻ hèn này xin gánh chịu tất cả những lỗi lầm, xin lão bá đồng lòng khoan dung tha thứ tội một phen.
Xin cha bố con nóng giận, con nào dám lấy đâu làm chuyện buôn mông.
Tôi không cần nhiều tiếng giảng tình, chỉ muốn mời ông xuống mới dời chân.
Bao nhiêu lời sỉ nhục kẻ này xin cúi nhận, nhưng đặc biệt chỉ cầu xin ban bố cho ân huệ trọn đời xin giảng tạ.
Con làm gì đây Ngọc Hồ?
Dạ thưa cha.
Lão già kia, mỗi lần con ta tới đây nó tốn bao nhiêu?
Thưa đại nhân, nhà này không phải là nơi chứa điên.
Còn các người không bán, chẳng lẽ nó đến đây xin?
Đại nhân đã làm
ta bị đúng.
Nếu đại nhân nghĩ đúng thì nhận xét này của tôi chắc cũng không sai. Nếu dưới những mái nhà tranh siêu dẻo, con người nghèo khổ quá phải ban dâm.
Đúng.
Thì trong những lầu diễn nguy nga trang lệ, ăn sung mặc sướng, chắc người ta cho dâm chứ không bán.
Hốt nạ, dâm định phụ với lão gia không phải đâu.
Dạ.
Đông gồng nhà này lại.
Dạ.
Chúng bay không được động đến người này.
Ngọc Hồ, còn mình nhớ cha là Thí Nguyệt,
còn con là danh tướng của Thanh Triều.
Được, mày về nhà thử coi mày có nhận là con của tao không.
Con không bao giờ dám bắt hiếu.
Bay đâu?
Dạ.
Dạ. Dạ.
Phượng Tường em.
Thằng khốn nạn, mày đã đem bảo tô tới đây rồi. Đi đi, đi đi.
Thưa cha.
Con, chiều nay con không có đi dạo chơi đâu sao?
Thưa không.
Sao con không đi dạo chơi cho khuây khỏa?
Thưa cha, con có điều gì phiền muộn để cần phải khuây khỏa?
Đó, trong thời trai trẻ cha cũng thế, bồng bột sôi nổi, nhưng mà mau quên. Chứ nếu hai người cùng một tuổi với cha mà kẻ kia tuốt gươm đi cản trở việc cha làm buổi trưa thì họ sẽ nhớ suốt đời con.
Con đã xin lỗi cha rồi.
Không không, đâu phải cha nhắc lại để con xin lỗi, mà cha nhắc để con nhớ hình ảnh cây gươm tuốt trần trước mặt cha, thanh gươm tiềm cảm tham quan hậu diệt loạn thần mà thiên tử đã ban cho con làm hãnh diện cả dòng họ Bạch. Nói tới đây, cha mới nhớ vụ thanh hoàng hạ chỉ tư hôn.
Nhưng Diệp quận chúa đã làm vật hy sinh cho nhà vua giữ yên bờ cõi. Tại sao con lại đi cõng cái thừa của rợ miêu ấy về nhà họ Bạch này mà không thể cưới một con gái vẹn toàn đức hạnh và thân tiết?
Thì là con trai của cha câu nệ về chuyện trinh tiết à? Cao quý thay, con cao quý hơn cha nhiều lắm. Vậy cha chọn chỗ này đúng vì lòng mong mỏi của con. Nàng Châu Bích này, con gái của Châu Tổng Trấn, con bằng lòng không?
Thưa cha, Châu Tiểu Thơ là người con gái rất kiêu kỳ.
Con chỉ người đẹp nào không kiêu kỳ cho cha coi. Kiêu kỳ chỉ là một thứ nốt ruồi làm tăng thêm duyên dáng cho gương mặt của những người đẹp vậy thôi.
Thưa cha, Tề Tiểu Thơ cũng đẹp nhưng đâu có kiêu kỳ.
Ồ, thêm chút nữa cha quên mất, nàng ấy mới đúng là mẫu người lý tưởng của con. Ngày mai cha sẽ cho người sáng đánh tiếng với họ Tề.
Thưa cha, xin cha cho con suy nghĩ kỹ lại.
Bạch Ngọc Hồ.
Dạ.
Bộ mặt đạo đức giả của con đã rớt xuống rồi, chỉ còn trơ lại gương mặt của kẻ bất hiếu, đại nghịch vô đạo. Ta yêu mi, ta chiều mi, trong khi ta coi mi là con thì mi kể như ta không phải là cha mi.
Thưa cha, con đâu dám kể như vậy.
Ta gọi mi để gọi thầy chốn thầm niên, trong khi mi tốt kim càng trở định phụ thân mặt còn thương dần.
Chuyện xảy ra rồi lòng con luôn luôn ân hận, con cúi đầu xin cha hãy bỏ qua điều phiền dần.
Ta mang nỗi buồn của sư tử khi lo trở về nhà, ôi tim rầm đeo mắt không lay động anh trăng ta. Muôn thu vẫn mặt tình đông chân,
con đã đem tình yêu mà gửi trọn một người là cô gái buổi trưa này. Nàng vết lúa nuôi tầm nổi tiếng khắp Hàng Châu.
Phải rồi, con hãy đi đi, đi cưới cô gái mà con đã tự mình lựa chọn. Bởi vì ngày nay con đã trở thành danh tướng, còn ta chỉ là một gã quyền quan già, suốt đời không mong gì bể kiến long nhan. Tên tuổi ta như một chấm sao mờ lạc lòng giữa sông, một đốm lửa lập lòe trên bài lành. Trong khi con là ngọn hoa đăng kiêu kỳ cùng nhung gấm, một dần trắng khuya đầy đắng giữa đêm rằm. Cha đàn trốn hoài ẩn trong tuổi ngày tàn, biết quẩn mình tài thô ti thiện, cha đã đành làm một gã quyền quan. Nhưng cô đào tạo cho con trở thành một thanh niên kiên toàn dân dò. Ngày nay kể như cánh bằng tiền gió gì mà con bỏ lỡ một dịp mai đắp ở ngàn vàng.
Con trẻ thật là đắc tội, xin phụ thân rộng lượng bao dung.
Có lẽ cha sẽ theo ân tình qua dùng từ cả đứa con yêu quý của cha nữa Ngọc Hồ.
Thưa cha, con tin rằng vàng son nhung gấm sẽ giúp cho quận chúa Thuy Nguyên sớm quên những gì nàng
không thỏa nguyện. Còn đối với người con gái áo vải quần bô, một khi đã thề non hẹn biển thì dầu cho non mòn biến cạn, lòng thủy chung càng thêm cứng rắn như trái tim anh chạy lưới si tình. Tuy ngàn sao nước mắt mỹ nương không còn nữa, những dòng hò người khoan đã nhặt vẫn âm trầm trong đáy ngọc lưu lên.
Bây giờ con lại nói chuyện đời xưa với cha rồi, hãy nói chuyện ngày nay. Chuyện ngày nay là cha chiều con nghe rõ chưa? Cha chiều con cái cưng của cha, đó là một. Chuyện thứ hai là vị chúa mời con dự dạ yến. Ngày đêm nay con nên đến dự và lời lẽ hết sức ngọt ngào với nàng. Cha bắt con như thế.
Con xin vâng lời cha dạy.